Ma Long Phiên Thiên, chương 250, biến cố, góc truyện audio.com. À, có chuyện gì vậy, sao Thi Lâm tự bảo, không lẽ liên quan đến Phong Liệt, hừ, còn phải hỏi, tất nhiên là Phong Sư Huynh thần uy cái thế, vừa phát công liền lấy nửa cái mạng của Thi Lâm. Phong Sư Huynh uy vũ, ngàn vạn đệ tử dưới để nhìn thấy tình hình này chấn kinh qua đi bắt đầu bàn tán xôn xao, vui sướng khi người gặp họa. Giờ phút này, nếu có ai nhìn kỹ thì sẽ phát hiện tình huống xảy ra trên người Thi Lâm rất giống với bệnh trạng khi Triệu Thanh Lâm bị phế. Đây chính là bị Phong Liệt đưa tinh khí ăn mòn của cao thủ hóa đan cảnh vào người. Nguyên lực của Thi Lâm dù có tinh thuần tới đâu thì chỉ là trình độ hậu kỳ thần thông cảnh mà thôi, phần tinh khí ăn mòn này ít nhất do cao thủ hóa đan cảnh ra, hơn nữa còn bị Phong Liệt dùng Ma Long Hắc Ám chi thân chiết xuất, uy lực của nó tất nhiên khó mà tưởng tượng. Phong Liệt nhìn tình hình này thì mừng thầm trong bụng, cũng thấy hơi tiếc. Tinh khí ăn mòn uy lực to lớn nếu có thể liên tục sử dụng thì tốt rồi, đáng tiếc đối phó với Triệu Thanh Lâm, Thi Lâm xong thì còn lại tinh khí ăn mòn nhiều nhất là đủ cho hắn sử dụng thêm một lần nữa. Đúng lúc này, Phó Giáo chủ Minh Long Giáo Hoang Sơn đột nhiên từ trên trời giáng xuống, uy nhiếp của hóa đan cảnh nhất tầng mạnh mẽ không gì sánh được chấn nhiếp toàn trường, dù là Lý Thiên Ký đều không thể không đáp xuống đất toát ra khí thế cố gắng chống cự. Phong Liệt thấy vậy cũng thầm giật mình, nhanh chóng lùi ra sau tránh cho lão già kia gai mắt quăng một cú thì tiêu đời, tránh xa chút cho an toàn. Lúc trước Hoang Sơn ở trên bàn Long Phong thấy rõ ràng tình hình bên dưới, gã dứt khoát đưa hai tay chạm vào lưng Thi Lâm, vận chuyển công pháp dẫn đường tất cả tinh khí ăn mòn vào người mình. Vài giây sau, Hoang Sơn sắc mặt trầm trọng hai tay rời khỏi thân hình Thi Lâm, sau đó bỗng đánh một chưởng vào dưới đất khí thể đen phun trên đất huyền thiết. Ngay sau đó, chỉ nghe mặt đất kêu xèo xèo, huyền thiết không gì phá vỡ được vậy mà hòa tan một hố to cỡ ba trượng toát ra khói xanh, tình hình như vậy khiến người sợ hãi. Xì sầm, thấy tình hình này mọi người hít ngụm khí lạnh, ánh mắt nhìn Phong Liệt toát ra kiêng dè. Ngay cả Phong Liệt cũng trợn tròn mắt, hắn không ngờ tinh khí ăn mòn mạnh mẽ như vậy. Lúc này, khi mọi người đưa ánh mắt vào người Hoang Sơn cứu chị Thi Lâm thì hắn ngẫm nghĩ, lặng lẽ đi xuống lôi đài, lẫn vào trận doanh đệ tử ám võ viện. Sau đó hắn không dám ở lại lâu, vội kêu Tiểu Lục lấy ra Lưu Tinh Phi Chu, mị người cưỡi Phi Chu bay lên trời, chớp mắt biến thành vệt đen nơi cuối trời, chỉ để lại sau lưng ngàn vạn đệ tử mang theo tâm tình sùng kính cùng cuồng nhiệt thảo luận sôi nổi. Trên bàn Long Phong, Chiến Thiên Ma Vương, Lãnh Phi Hồng và các viện chủ viện phái Ma Long giáo khác đều thấy rõ tình thế trước đó trên lôi đài. Đến giờ phút này, mặc dù ai nấy biểu tình bình tĩnh nhưng trong lòng giật mình thủ đoạn kinh thiên của Phong Liệt. Họ không thể tưởng tượng ra Phong Liệt mới tham gia ám võ viện một năm thôi đã bùng phát thực lực mạnh mẽ như vậy. Đại thành địa cấp chiến kỹ, nguyên lực ăn mòn vô cùng tinh thuần đủ khiến đa số người có mặt không theo kịp. Đây đã không thể dùng thiên tài để hình dung, hoàn toàn là yêu nghiệt. Phút chốc mọi người hâm mộ nhìn Lãnh Phi Hồng, thậm chí Chiến Thiên Ma Vương mắt cũng lấp lóe, muốn nói lại thôi. Thủy Trảm Vân đứng dậy cười khẽ nói. Hát ha Chiến Thiên, không ngờ Ma Long giáo các ngươi còn có thiên tài kinh diễm như vậy, thật khiến bổn tọa mở rộng. Góc truyện audio.com, tầm mắt, lần này đánh cuộc bổn tọa thua tâm phục khẩu phục, nếu vậy thì ba ngày sau trên triều đường Ngân Long giáo chúng ta sẽ hết sức ủng hộ các ngươi. Cáo từ, trông thì gã không có vẻ gì thua mà ủ rũ tinh thần. Người Ma Long giáo cùng chắp tay đưa tiễn, rất là thân thiện. Nhưng khi Thủy Trảm Vân xoay người đi thì nụ cười thân thiết dần biến mất, ngược lại tăng phần âm trầm, đôi mắt sâu thẳm lóe tính kế. Sau đó đám người Minh Long giáo cũng chào từ biệt, sắc mặt khó xem. Chiến Thiên Ma Vương nhìn Ngân Long giáo, Minh Long giáo đi khuất xa, mắt lấp lóe, đột nhiên mở miệng nói. Người đâu, truyền lệnh thị vệ đường, lần này 99 đệ tử tham gia cuộc chiến xếp hạng, mỗi người được phân phát 2 thị vệ danh hiệu địa. Còn Phong Liệt, Hồng Phi Dương, Long Khuynh Vân, Lý Phong, Đông Phương Trác, 5 người này được phân phối một ám vệ danh hiệu thiên. Tuân lệnh, một hộ pháp cung kính vâng dạ, nhận mệnh lệnh rời đi. Cái này, đám Lãnh Phi Hồng giật mình vì mệnh lệnh của Chiến Thiên Ma Vương, lòng thầm hít ngụm khí lạnh. Nếu nói mấy thiên tài đệ tử mỗi người được phân phối 2 thị vệ danh hiệu địa thì thôi, nhưng đám Phong Liệt được phân cho thị vệ danh hiệu thiên thì không tầm thường. Trong Ma Long giáo, 3 thị vệ đường là cơ cấu đặc biệt chuyên môn phụ trách huấn luyện thị vệ chia làm 3 đẳng thiên, địa, nhân. Gồm có thông cảnh thị vệ, cương khí cảnh thị vệ và chân khí cảnh thị vệ. Chiến Thiên Ma Vương ra mệnh lệnh này tương đương với phân phối một cao thủ thần thông cảnh ngày đêm thủ vệ cho mỗi người Phong Liệt, đúng là bỏ vốn lớn. Một thanh âm già nua ho khan nói, khụ khụ, gia tộc thế này hơi quá đi. Những đệ tử đời này còn có con đường rất xa phải đi, nếu bây giờ phân thị vệ thì không tốt cho sự trưởng thành của chúng. Mọi người theo tiếng nhìn lại thì đó là một ông lão mặc trang phục họ Pháp Ma Khí Viện. Đặc biệt bắt mắt là ống tay áo của ông lão Tiêu Ký Ma Long có đôi cánh bạc chứng minh đó là một hóa đan cảnh ngân dực hộ Pháp, chẳng những tu vi kinh người, hơn nữa vị cao quyền trọng. Chiến Thiên Ma Vương liếc lão một cái, hừ nhẹ nói. Hừ, các ngươi thật sự cho rằng Thủy Trảm Vân, Hoang Sơn dẫn theo hai đệ tử thiên tài đến để ngắm cảnh thôi sao? Trên thế giới này nào có nhiều chuyện trùng hợp như vậy? Các ngươi cũng đừng quên, cách cuộc chiến Phong Vương tiếp theo chưa đến 20 năm, cuộc chiến Phong Vương lần này có ý nghĩa thế nào chẳng lẽ các ngươi không rõ sao? Nói xong Chiến Thiên Ma Vương không để ý mọi người, nhoáng người lên biến mất, để lại cả đám nhìn nhau. Trên trời cao trong Lưu Tinh Phi Chu, Phong Liệt khoanh chân ngồi, đang luyện hóa 10 viên Long Nguyên Đan mới nuốt vào người, nhanh chóng bổ sung tiêu hao nguyên lực. Lần này luân phiên đại chiến mặc dù hắn không bị thương gì nhưng chịu gịt mình không NSA. Thủy Vô Khuyết, Thi Lâm đều có thực lực vô cùng gần với cao thủ thần thông cảnh, có thể nói là kỳ tài thế gian hiếm có. Dưới tình huống Phong Liệt giở hết lá bài ra mới xít sao đánh bại hai người, trong đó cũng không phải không có thành phần may mắn, thật sự cực kỳ nguy hiểm, giờ nghĩ lại còn run. Tiểu Yên, Tiểu Lục đang ngồi một bên yên lặng nhìn Phong Liệt vận công, hai đôi mắt thỉnh thoảng lóe tia hưng phấn, hiển nhiên vẫn đang kích động Phong Liệt biểu hiện kinh diễm trên lôi đài. Có người đàn bà nào không hy vọng người đàn ông của mình trở thành rồng trong cõi người? Trở thành ngôi sao chói sáng, đặc biệt là, gocchuyenaudio.com, lúc trước dưới đài hàng ngàn vạn thiếu nữ si mê hoan hô người đàn ông mình chọn, cảm giác hư vinh trong lòng Tiểu Yên, Tiểu Lục được thỏa mãn. Tiểu Lục đôi mắt long lanh thu thủy, thậm chí hận không thể lập tức đẩy ngã Phong Liệt ra mây mưa một phen. Trương Đại Tài lái phi chu hỏi, công tử, chúng ta trực tiếp về ám võ viện hả? Phong Liệt lạnh nhạt nói, không, đi ma khí phong trước đã. Vâng, Trương Đại Tài cung kính ứng một tiếng, tiếp theo điều khiển phương hướng bay về phía ma khí phong. Tiểu Lục nhún mũi quỳnh kinh ngạc hỏi, ủa, sư huynh chúng ta đi ma khí phong làm gì? Đi đón Kim Câu, ồ, mặc dù Tiểu Yên, Tiểu Lục có thắc mắc nhưng thấy Phong Liệt có vẻ không muốn nói nhiều thì không hỏi nữa. Trước đó Kim Câu luôn cùng Lý U Nguyệt một chỗ, nhưng nhiều ngày trước khi nàng bị người Lý gia mang đi Kim Câu ra ngoài kiếm ăn chưa về, hiện giờ sớm đã mất liên lạc với Lý U Nguyệt. Để Kim Câu một mình bên ngoài thì Phong Liệt không yên lòng, cảm thấy mang nó về ám võ viện mới tốt, có thể cho nó vào long mục không gian làm bạn cùng Lý U Nguyệt. Tốc độ của Phi Chu không chậm, một lát sau đã đến gần ma khí phong. Phong Liệt dặn đậu Phi Chu trên không trung, hắn mở cửa ra, bỗng phát ra tiếng hú dài du dương hướng bên dưới. Bây giờ đang là đêm khuya, góc trời này yên tĩnh hơn khu đại tái nhiều. Tiếng hú ẩn chứa nguyên lực của Phong Liệt truyền khắp ma khí phong, thật lâu quanh quẩn không ngừng, dẫn đến nhiều đệ tử ma khí viện nhìn lên. Nhưng khiến Phong Liệt lấy làm lạ là mãi thật lâu sau vẫn không thấy Kim Câu đáp lại, khiến hắn lo âu. Khoảng thời gian này tuy Kim Câu luôn theo Lý U Nguyệt nhưng Phong Liệt có cảm tình rất sâu với nó, dù gì là hắn tốn sức chín châu hai hổ dụ đến mà Kim Câu cũng rất có linh tính, khiến người thích hắn thật sự không muốn nó gặp chuyện gì. Tiếp theo, Phong Liệt không chết tâm liên tục hú dài mấy tiếng, tin tưởng nếu Kim Câu còn ở trong trăm dặm ma khí phong thì chắc chắn nghe được. Nhưng kết quả vẫn khiến hắn thất vọng, Phong Liệt hơi nhíu mày. À, có chuyện gì vậy, không lẽ Kim Câu không ở ma khí phong? Đang lúc Phong Liệt suy nghĩ thì bỗng từ nơi xa xôi truyền đến tiếng kêu sắc nhọn ngắn ngủi. Tuy nhiên tiếng hú chỉ được phan nửa thì ngừng bặt như là bị người bóp cổ. Phong Liệt mắt sáng lên, à, là tiếng của Kim Câu. Nhưng hình như tình hình không đúng. Sư huynh, giọng của Kim Câu dường như không phải phát ra từ ma khí phong. Là chỗ đó, Tiểu Lục chỉ vào một ngọn núi thấp bé bên dưới. Phong Liệt theo ngón tay Tiểu Lục nhìn lại thấy có một đỉnh núi cao mấy trăm trượng cách ma khí phong chừng 10 dặm, rừng cây rậm rạp tùm, thấy rải rơ có kiến trúc ẩn hiện qua khe lá toát ra ánh đèn. Phong Liệt ánh mắt biến lạnh nói, đại tài, đáp xuống, cảm nhận sự tức giận của Phong Liệt Trương đại tài không dám chậm trễ, nhanh chóng khống chế phi chu chậm rãi đáp xuống đỉnh ngọn núi kia. Vài giây sau, phi chu đáp xuống một khoảnh đất trống trên núi. Phong Liệt vừa xuống tàu lập tức không do dự phát ra tiếng hú dài, chấn vô số cây cối rơi rụng lá. Ngay sau đó, mọi người nghe ở không xa trong rừng cây có tiếng kêu ô ô khe khẽ. Phong Liệt định tiến lên xem thì có hai đệ tử tuổi trẻ mặc đồ ma khí viện xuất hiện trong tầm mắt họ. Một đệ tử biểu tình vênh váo quát tê, to gan, ai ở đây kêu to, không muốn sống nữa. Phong Liệt nhìn SNG thấy hai người chỉ có tu vi sơ cấp chân khí cảnh, lạnh lùng hỏi. Chỗ này là ai ẩn cư? Hừ, ngay cả địa bàn của ai cũng không biết mà dám xông loạn hả? Các, gocchuyenaudio.com, Người đang tìm, vèo, Phong Liệt lười tốn nước miếng với bọn họ, hắn biến thành vệt đen lóe xa hơn 10 trượng rồi mạnh đấm một cú vào ngực tên nói chuyện. Ầm, một tiếng chàm đục, cái tên bị Phong Liệt một đấm đánh túng bay ngược ra xa hơn 10 trượng, đập vò gốc cây to, ba người vòng tay ôm lắc lư không ngừng, cành lá rơi rụng. Tên kia té xuống đất miệng hộc máu, co giật mất nửa cái mạng. Người kia thấy Phong Liệt không nói hai lời, chẳng chút kiêng dè ra tay ác như vậy thì biến sắc mặt kêu gọi một thanh trường kiếm, đề phòng nhìn hắn. Ngươi dám đối với ta? Phong Liệt biểu tình hung ác chừng gã, gằn giọng, bớt nói nhảm đi, chỗ này là địa bàn của ai? Bây giờ Phong Liệt không phải là người không có tiếng tăm gì, không cần nhìn sắc mặt ai nữa. Hoàn toàn tương phản, hiện giờ hắn đánh bại thiên thìa thế hệ trẻ của Ngân Long Giáo, Minh Long Giáo, uy thế ngập trời, trong Ma Long Giáo chỉ cần không phải đồ ngốc đều hiểu nể mặt hắn ba phần. Phong Liệt hiểu rất rõ điều này cho nên không cần kiêng nể gì. Bị Phong Liệt hù tên kia Bayua tình kinh sợ, ngoài mạnh trong yếu vội nói. Nơi này tất nhiên là chỗ ở của Lý Gia Lý Trác Nhiên Ma Khí Viện. Các ngươi tự tiện xông vào nơi đây, lỡ đánh nhiễu Trác Nhiên công tử thì các ngươi không gánh nổi đâu. Lý Trác Nhiên, Phong Liệt ngẩn ra, cái tên này nghe hơi quen tai nhưng hắn nghĩ không ra, hình như là kiếp trước từng nghe qua. Trương Đại Tài bỗng tiếng lên thì thầm vào tai Phong Liệt. Công tử, Lý Trác Nhiên là người có tu vi cao nhất trong thế hệ trẻ Lý gia, cũng là truyền nhân mạnh mẽ nhất trừ Lý Phong. Phụ thân của hắn là Lý Thiên Hồ, cũng là nhị thúc của U Nguyệ phu nhân. Ồ, thì ra là con trai của Lý Thiên Hồ. Phong Liệt nhướng mày, lòng có suy đoán. Chắc là Lý Trác Nhiên bắt Kim Câu tới đây, có 10 phần là vì còn ghi hận cái chết của phụ thân gã, hoặc là có mục đích gì khác. Hắn ngẫm nghĩ, nói, tiểu tử đó có tu vi cỡ nào? Trương Đại Tài do dự một chút, nói, theo tin đồn thì chắc là trung kỳ chân khí cảnh. Trung kỳ chân khí cảnh, đi xem thử. Dứt lời Phong Liệt lười để ý đệ tử Ma Khí Viện bên cạnh, trực tiếp đi hướng lầu các phía xa phát ra tiếng động. Này, đứng lại, các ngươi, đệ tử Ma Khí Viện thấy mình bị phớt lờ đi thì hơi giận, nhưng gã không dám đi lên gây chuyện với Phong Liệt. Gã do dự một chút, nhanh chóng chạy đi báo tin. Trong một căn phòng to vài chục trượng không có trang trí đồ đạc gì, mặt đất vứt một con điêu to mù vàng toàn thân đẫm máu, lông chim tán loạn. Con điêu to bị một xích sắn thô cỡ cái đùi quán mía vòng, đôi vuốt hai cánh bị trói chặt, ngay cả cái mỏ dài như trăng non sắc bén không gì sánh được cũng bị trói kỹ, chỉ có thể phát ra tiếng nức nở. Trong mắt to lớn toát ra khát máu và điên cuồng. Trong căn phòng trừ con điêu to còn có 4 cao thủ long võ giả khí thế hùng hồn, 2 người đứng ở cử, 2 người đứng đằng trước con điêu, roi sắt thỉnh thoảng quất trên người nó kéo từng vệt máu, mang theo lông chim vàng bay đầy trời. Dương huynh, Nhiên công tử khiến 4 chúng ta ngày đêm trông chừng con súc sinh này có phải là hơi thái quá không? Còn không bằng trực tiếp giết chết xong việc, con súc sinh này có thể nấu một nồi cho các huynh đệ uống miếng rượu. Một người đàn ông trung niên cười khẽ nói, nhìn liền biết là cái tên đầu to mà óc trái nho, chỉ có cơ bắp. Xùy, im miệng, hình như có người tới. Một người đàn ông trung niên họ Dương đứng trước mặt con điêu, chắc là đầu lĩnh, gã bỗng. Góc chuyện audio.com, nhướng mày, xùy nói. Nhiên công tử nói chỉ cần có người đến cứu con điêu này thì có 10 phần liên quan đến Lý U Nguyệt, rất có thể là hung thủ giết nhị gia. Tuyệt đối không thể ra sai làm. Cách chương.